Nhìn mái kia khá cao rộng, được mắc như con thèm cá Thiên Chúa Cha toàn năng. Lòng con đây chỉ mong chờ được bên bên Cha vào thờ, kính Cha đời
rồi tôi đi thăm má của tôi bên Cali và cảm ơn Chúa cho má tôi còn mạnh khỏe. Dù bà không nói được, thấy chúng tôi qua thì buổi sáng bà tươi tỉnh lên, bà nói một vài gì cái trong miệng chúng tôi không nghe được, nhưng mà thấy mắt mở lên và nhận biết có người quen. Và đến trưa thì bà thiêu thiêu, đến chiều thì bà hết nhớ. Đại khái là đến tuổi già như vậy. Và khi chúng tôi đi qua và đi về thì chúng tôi mới nhận thấy điều này trước. Tất cả những cái cửa đi vô, cái security gate, thì họ có một cái sign hay là cái bảng rất là lớn là chuẩn bị May 7, là mình cần phải đi travel lên máy bay. Muốn đi máy bay, hoặc dù chúng ta có vé mà không có cái real ID thì chúng ta sẽ không được vào trong đó để đi lên máy bay. Cho nên họ nhắc nhở cho chúng ta cần phải làm cái real hay là cái chứng thực. Tôi không biết mình dịch ra cái gì, và tôi bỏ lên Google rồi chắc IP rồi này nọ để dịch ra tiếng Việt cái ngôn ngữ nào chính xác nhất cho cái real ID. Thì có nhiều người nói mình dịch ra cũng khó hiểu quá. Giấy chứng nhận nhân thân thật, hay là giấy căn cước thật, hay là giống như Việt Nam dùng từ là hồi xưa kia là chứng minh nhân dân, mà thật chứ không là giả. Như vậy là real là thật, như vậy là có những cái không thật, phải không quý vị? Và làm cách nào để người ta có thể biết là được có real ID, và tại sao real ID là cái gì? Và nhiều người có thể là chúng ta không biết real ID là cái gì, tại sao có real ID và ID. Thì tôi cũng thử để tôi làm research Thì chúng ta biết rằng nước Mỹ khi mà bị khủng bố tháng 9 năm 2001 thì những cái tên khủng bố vào trong nước Mỹ cách tự do. Họ dùng những cái passport giả. Họ đi qua đường Đức, qua Canada, họ đủ mọi đường để họ vô đến nước Mỹ và họ tấn công khủng bố chúng ta. Và sau đó thì Quốc hội đưa ra cái luật, không phải là Tổng thống. Luật là do Quốc hội. Họ làm cái luật là Real ID. Là từ đây về sau mọi người, công dân Mỹ, sanh đẻ ở Mỹ, lớn lên ở Mỹ, nhập tịch Mỹ hay là qua đây và có cơ hội trở nên công dân Mỹ, hay là những người thường trú nhân cần phải có cái giấy ID mà real là thật. Tiểu bang Colorado của chúng ta bắt đầu sau khi có luật đó đến giờ là chúng ta biết bao nhiêu năm chưa? Khủng bố đến giờ là hơn 20 năm và cái luật đã ra là 20 năm đúng. Chưa có tổng thống nào áp dụng hết cả. Họ cứ gia hạn và gia hạn. Và cuối cùng hôm nay thì ông tổng thống của chúng ta hiện bây giờ ký ra cái luật. Deadline là cái giờ hạn cuối cùng chứ không phải kéo dài 20 năm để bao nhiêu 50 tiểu bang chuẩn bị cho dân của mình có những cái bằng lái xe thật nữa. Kéo quá dài. Và đã ra thành luật mà 20 năm chưa có áp dụng. Cho nên bắt đầu ngày 7 tháng 5, nếu mà chúng ta muốn đi máy bay thì chúng ta cần phải có Real ID. Nếu không có Real ID làm thì chúng ta cần phải có cái passport. Tại cái passport đó cũng chứng nhận chúng ta là Real ID, là người Mỹ. Và cách nào để chúng ta biết Real ID? Chị Thi rành quá. Cảm ơn cô Thi. Nếu mà chúng ta có cái ID của mình, cái bằng lái xe hay là cái ID thẻ chứng nhận, thì cái góc bên tay phải của chúng ta trên cùng nó có cái dấu ngôi sao. Và như vậy là có chứng thật là mình có cái bằng lái xe thật. Nhưng mà một mặt nào đó thì người ta nói là hơn phân nửa dân số Mỹ vẫn chưa có làm được cái Real ID. Và người ta muốn gia hạn thêm. Một số những cái nhà lập pháp hay là Hạ viện họ muốn gia hạn thêm nữa. Thì cái câu hỏi đặt ra là gia hạn cho đến khi nào? Có nhiều người họ viết lên cái bài về Real ID. Và họ bình luận về vấn đề Real ID. Có một số người họ nói là Real ID là một vấn đề về chính trị. Để hạn chế những người illegal hay là hạn chế những người chưa phải là quốc tịch tham gia bầu cử. Một số người khác nói là Real ID là một cái gì đó để làm khó khăn việc đi lại của người dân. Và một số những người khác họ nói Real ID là cái gì đó để binh vực cho người Mỹ thực sự. Nếu chúng ta là người Mỹ, là công dân Mỹ, là thường trú nhân thì không có cái gì để chúng ta phải sợ hãi để chứng nhận mình là một người chuẩn bị cho mình có một cái thực sự cái giấy chứng nhận thật. Rất là nhiều cái lời bình luận, nhiều cái điều phê phán tốt cũng như xấu từ những nhà lập pháp cho đến những người dân thường. Nhưng mà một số người nói một số tiểu bang họ chưa chuẩn bị điều này. Tại Real ID, dịch ra tiếng Việt của chúng ta nôm na cái luật Real ID không có cái gì là khó hết cả. Chỉ nói rằng đó là một cái việc, the Real ID Act là một cái luật được thực hành để đem lại cái sự an ninh cho người dân và cho đất nước chúng ta sống. Và đồng thời cũng nhắc nhở cho chúng ta biết rằng mình cần phải chứng minh rằng mình là một người dân thì không có gì để mà sợ hãi hết cả. Không biết chúng ta có cái ý kiến gì về vấn đề này hay không? Ý kiến hay là ý cò gì chăng nữa, chúng ta đi máy bay từ đây về xa cần phải có Real ID. Và người ta nói cách nào để làm Real ID thì ra cái DMV của mình. Thì quý vị biết là có nhiều cái luật trước đây, ví dụ tôi muốn làm cái luật thay hết hạn cái bằng lái xe của mình thì 10 năm. Rồi sau đó tiểu bang này còn 7 năm, rồi sau đó ngày hôm nay mỗi năm 5 năm chúng ta phải renew lại chứ không còn 10 năm như ngày nay. Như vậy là 20 năm trôi qua bao nhiêu lần chúng ta có cơ hội để làm Real ID? Ít nhất là 4 đến 6 lần tùy theo tiểu bang. Nếu mà 10 năm thì chúng ta có ít nhất là 2 lần. Còn 5 năm thì ít nhất có 5 lần để chúng ta renew lại, hay 4 lần renew lại cái bằng lái xe của mình. Có khi chúng ta phải đổi địa chỉ, chúng ta phải renew lại rồi, làm mới lại cái ID. Và cơ hội đó để chúng ta làm Real ID. Mọi người đều biết đến cái ngày sẽ chấm dứt cái Real ID và chúng ta sẽ không có Real ID hay là cái bằng lái xe thật sự thì chúng ta không có được lên máy bay. Nhưng mà một mặt nào đó con người cứ nghĩ rằng ok, ngày đó chưa đến. Và đến cái ngày cuối cùng biết là ngày 7 tháng 5 thì mọi người bắt đầu mới giật mình lên. Và họ la hoảng lên, họ sợ hãi, họ kiện cáo, họ nói này, nói nọ, nói kia. Nhưng mà thế nào chăng nữa thì chúng ta biết cái luật đã được quốc hội chứ không phải tổng thống ký. Nhiều người đổ thừa ông tổng thống ngày hôm nay ông ác quá. Ông không muốn dân đi lại, ông không muốn những cái hãng hàng không được thịnh vượng. Ông ký ra cái luật đó để làm cho những cái hãng hàng không đó phải phá sản và người dân đi lại khó khăn. Những cái luật ra không phải là tổng thống ký mà do những người làm luật, đó là Hạ viện và Thượng viện họ làm, chứ không phải là những người ở trong cái phủ tổng thống làm. Cho chúng ta nghe điều này, nếu chúng ta nghe ai nói gì đó thì chúng ta nên khôn ngoan biết rằng luật là do chính phủ của nước Mỹ và những nhà làm luật họ làm ra. Câu chuyện buổi sáng hôm nay của chúng ta học, và tôi thấy có một cái điều cũng nhắc nhở cho chúng ta biết về cái câu chuyện mà chúng ta học là sự chuẩn bị. Ngài Chúa chúng ta trở lại thật là gần. Ở trong phân đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc không hết đoạn, nói về một phần thôi, trong đoạn 25 câu 1 câu 13 thì nói về những người phù dâu. Phong tục của người Do Thái thì họ, một người cô dâu chú rể thì có 10 người phù dâu đi theo. Và họ là những người rất là trẻ, trên dưới cái tuổi trăng tròn 14, 15, 16. Tại người Do Thái họ lập gia đình rất là trẻ, khoảng 14, 15 họ có thể là lập gia đình được, 15, 16 tuổi. Giống như người ta nói rằng Mary khi được hứa gả cho Joseph lúc bà khoảng, cô khoảng 16 tuổi mà thôi. Và cái những cái người phụ dâu này thì sàng sàng trạc trạc cái tuổi của họ là khoảng 15 đến 16, 18 tuổi trở lại. Thì họ rất là nôn nã để đi dự được một cái tiệc cưới trong cuộc đời của họ. Và họ sẽ được mời trước để họ chuẩn bị những bộ đồ thật là đẹp. Họ chuẩn bị tóc tai của họ, họ chuẩn bị cái con người của họ để họ có thể gặp được một cái chú rể mà không phải của họ, mà có thể là chú rể tương lai. Thì trong đó có những người phù rể họ sẽ gặp và có thể họ lập gia đình với. Cách đây một tuần trước thì một số những bạn thanh niên trong hội thánh có chương trình đi From. Không biết quý vị có số người biết, một số người có thể là không biết From là gì. Tức là những bạn ở trong high school, những năm cuối thường họ có một cái tiệc để họ có thể là họ gặp những người bạn bè ở trong một cái chương trình dạ hội của những người học sinh. Và hẹn hò với nhau, một người đến From không thể đi một mình được, một cái anh thì phải có một cái cô đi theo. Và cái cô mà muốn anh nào mời thì thích anh nào, lỡ thích anh nào rồi cứ trông mong phải đi qua đi lại làm sao để thu hút được anh đó và để anh đó có cơ hội mời cô này đi dự From với mình. Và có nhiều người họ kể, ví dụ như nhiều người họ ngạc nhiên, nhiều người bạn trẻ ngạc nhiên, tại khi ở nhà thờ chúng ta thì có những người có cái business làm nail. Thì đang ngồi làm nail thì có một cái chàng trai trẻ tới, đem bó hoa tới, quỳ xuống chân đấy, cô có thể đi với tôi được không? Làm cô này ngạc nhiên, vừa vui mừng, vừa ngạc nhiên, vừa tỏ vẻ thích thú nữa. Cho nên chúng ta hình dung những cái bạn nữ được mời đi From vui thế nào. Họ phải chuẩn bị bộ đồ thật là đẹp, áo đặc biệt chỉ mặc cho cái ngày đó rồi xong. Những bộ đồ đó có thể vài trăm đến vài ngàn, những nhà giàu có thể vài chục ngàn cho bộ đồ đó, một cái áo đầm tha thước. Họ phải đến trang điểm tóc tai, mặc dù họ không phải là cô dâu, và họ chuẩn bị tay chân của mình cho gọn gàng, thân thể của mình đẹp đẽ từ bên ngoài, áo quần đến tóc tai. Đó là tôi nói đến những người bạn được mời đi From cùng bạn của mình mà thôi. Chưa chắc họ lập gia đình, chưa chắc họ yêu nhau, nhưng mà họ được mời là một điều vui cho họ. Thì những cái người phụ dâu này họ rất là hớn hở, họ đang một cái gì đó háo hức để họ có cái chương trình được ra mắt ở trong đám cưới này, gặp những người phụ rể, gặp chú rể của cô dâu là bạn của mình. Thì Chúa muốn dùng cái ngụ ngôn này, tiếng Việt dịch ra là dụ ngôn thì đúng hơn là ngụ ngôn. Ngụ ngôn là kể về những con thú vật, nhưng mà dụ ngôn phải kể về những hình ảnh. Lúc ấy nước trời hay là nước thiên đàng sẽ giống như trường hợp 10 cô trinh nữ cầm đèn đi rước chàng rể. 5 cô dại và 5 cô khôn. 5 cô dại cầm đèn mà quên đem theo dầu cho mình, trong khi các cô khôn thì đem dầu theo để châm vào cái đèn. Chàng rể đến trễ, các cô đều ngủ gục. Đến khuya có tiếng gọi: kia, dậy dậy, chàng rể đã đến rồi, hãy mau ra để nghênh tiếp. Tất cả những trinh nữ bừng tỉnh, mở mắt và chuẩn bị đèn. Và các cô dạ đã thấy đèn mình đã cạn dầu sắp tắt, liền nài xin các bạn của mình là những người trinh nữ khôn đó xe cho mình, chia cho mình một tí dầu. Các cô khôn từ khước: chúng tôi không có đủ dầu để chia sớt, vì các chị nên đi ra quán mà mua đi. Khi các cô ra quán thì chàng rể đến. Năm người khôn đã sẵn sàng, năm trinh nữ khôn đã sẵn sàng chờ đợi đều được vào dự tiệc cưới. Rồi cửa đóng lại. Còn năm cô kia, năm cô dại kia khi quay lại đứng ngoài gõ cửa, nài xin: xin hãy mở cửa cho chúng tôi, xin hãy mở cửa cho chúng tôi. Nhưng chàng rể, các cô nói rằng: các cô phải đi nơi khác, đã muộn rồi, trễ rồi, không còn cơ hội nữa. Và câu 13, Chúa nhắc nhở cho chúng ta: vậy phải canh gác, cảnh giác, chờ đợi, vì các con không biết ngày và giờ mà ta trở lại. Cái câu chuyện này nhắc nhở cho tôi nhiều lần. Có nhiều khi chúng ta mải mê trong cuộc đời của chúng ta, bon chen theo những điều mà thế gian đang tìm kiếm. Và người ta nói là có 4 điều, thường là 3 điều mà có 4 điều. Thứ nhất là tiền bạc, quyền lực, danh vọng và tình yêu. Nhưng mà thường 3 điều mà thu hút từ người trẻ đến người lớn là tiền bạc, danh vọng và quyền lực. Bởi cớ đó cho nên chúng ta sẽ dễ bị mắc vô cái bẫy này. Lớn lên, ráng học, có một cái bằng, có một cái chuyên môn, có một cái nghề nghiệp để làm và kiếm tiền. Và kiếm được nhiều chừng nào thì tốt chừng nấy. Những bạn trẻ có khả năng nhảy hết cái job này hay là công việc này qua job khác, nếu mà job khác, company khác họ mở mà có số tiền lương cao hơn cho họ. Và họ đủ mọi cách để họ có thể làm nhiều tiền chừng nào thì sớm chừng tốt chừng nấy. Tôi có những cái job, và khi mà nó học thì nó có nhiều, nó xin nhiều cái công việc làm, nhưng mà một vài cái company gọi lại offer mỗi năm cái job thấp nhất là khoảng 60 ngàn, job 70-80 ngàn, 100 ngàn, thì các bạn trẻ ngày hôm nay nghĩ là cái job tiền bây giờ ít nhất là 100 ngàn trở lên mới sống đủ. Đó là tiểu bang của chúng ta. Còn những tiểu bang khác 100 ngàn là thuộc loại dạng low income rồi, giống như Cali là low income. Cho nên tôi và Bảo Lộc cũng khuyên: con hãy học, làm để lấy kinh nghiệm. Con học đó dù, con xin lỗi, con làm đó dù 40 ngàn, 50 ngàn, 30 ngàn, cứ làm. Tại làm sao? Để con học cái kinh nghiệm. Và để mình có cái cuộc đời ổn định và có một cái cách để giúp người khác, chứ không phải là... Tại vì tôi hay khuyên các con chúng tôi học, làm nghề hay là lấy bằng cấp gì đó, thì nên nhớ cho mình sống và phục vụ người khác. Đó là mục đích mà Chúa đặt để cho chúng ta trên đất này. Có những cái tiểu bang interview chấp nhận nó cái job ở đi tiểu bang xa, nó sợ không dám đi. Và chúng tôi khuyên đi ra để học và biết. Có nghĩa là có những khi chúng ta có sự chọn lựa, nhưng mà các bạn trẻ thì muốn cái gì nhiều hơn đó đấy. Con học nhiều quá, trả giá nhiều quá, thi lên thi xuống rất là nhiều khó khăn, đổ mồ hôi họ trả bằng cái lương của những người lao động thì nó hơi eo hẹp quá, nó không có fair. Tôi nói không á, tất cả đều fair hết. Con cần phải làm để học kinh nghiệm. Có những khi chúng ta lại bị thu hút vô vấn đề kiếm tiền, kiếm tiền và kiếm tiền. Rồi những lần bầu cử ở nước Mỹ thì chúng ta thấy người ta làm gì? Quảng cáo, mà quảng cáo để người ta bầu cho mình là thượng viện, hạ viện, là dân biểu của nước Mỹ, là dân biểu của tiểu bang hay là những chức vụ gì đó trong tiểu bang. Tại vì họ nói rằng mục đích để làm phục vụ. Nhưng mà quý vị hãy nhớ đi, tất cả những người dân biểu của nước Mỹ cái lương ít nhất là 300 ngàn, 200 mấy đến 300 ngàn. Và họ, nếu họ làm ở đó, họ làm đủ cái quyền lợi hay là kiếm đủ mọi mánh khóe để đem lại cái số phiếu mà họ sẽ được bầu tiếp thì cả cuộc đời của họ trong đó. Và những người mà làm trong Hạ viện, Thượng viện xong hay là của tiểu bang, họ không bao giờ, họ là những người nghèo mà thường là triệu phú trở lên. Cho nên đó là cái quyền lực đi đôi với tiền bạc. Rồi một số chúng ta nghe nói đến những movie star, những người nổi tiếng về bơi lội, về thể thao, về Olympic, họ đạt được những huy chương vàng thì họ có tiền. Những hãng quảng cáo mời họ và làm tiền ra tiền. Ba cái điều mà con người hay tìm kiếm: tiền bạc, quyền lực và danh vọng. Chúng ta sẽ tìm kiếm miết cho đến hết cuộc đời của mình và không bao giờ thỏa mãn. Trên máy bay chúng tôi đi về đây, tôi đọc được cái news. Cái người tỷ phú giàu nhất của thế giới và giàu nhất của nước Mỹ, Warren Buffett, ông đã 94 tuổi và ngày hôm qua ông tuyên bố rằng ông sẽ bắt đầu từ đây đến cuối năm ông sẽ về hưu. 94 tuổi rồi. Thường ngày hôm nay con người muốn về hưu rất là sớm để hưởng thụ. Trên dưới 50 tuổi đã muốn về hưu. Và có nhiều bạn trẻ đặt ra cái goal là phải làm thật là nhanh, thật là nhiều và kiếm tiền. Đến cái tuổi khoảng 40 bắt đầu về hưu. Tôi đã gặp một số các bạn khoảng 40-50 đã về hưu rồi. Họ đi chơi, đi thảnh thơi và khoe với tôi: em đã về hưu rồi mục sư. Good. Rồi sao nữa? Cuộc đời thế nào chăng nữa, rồi đến cái chỗ sẽ chấm hết. Ông tỷ phú Buffett Warren này, ông về hưu khi 94 tuổi. Ông tuyên bố ngày hôm qua, và lúc đó tài sản của ông đã là 160 tỷ. Và cái company của ông là cái company giàu nhất của thế giới, ở tại Lincoln của tiểu bang Nebraska này. Công ty đầu tư đủ mọi thứ. Và cái công ty đó là công ty giàu nhất thế giới, tại vì nó có cái con số 1.160 tỷ. Chưa có công ty nào trên thế giới có số tiền lớn như vậy, kể cả Elon Musk, kể cả Bill Gates, kể cả những cái người tập đoàn của Walmart hay là Amazon, không ai có được cái số tiền giống như vậy. Nhưng mà đến khi nào? Ông tuyên bố đến cuối năm và chính thức. Có là từ đây đến đó ông còn 6 tháng để ông tiếp tục kiếm tiền nữa. Đủ không quý vị? Không. Mặc dù ông là giàu nhất trên thế giới, giàu nhất hành tinh, vẫn chưa thỏa lòng về những của cải ông có. Ông biết đến lúc ông sẽ buông tay hết, của cải vật chất của ông sẽ ra đi hết. Ông không đem được một cái gì hết. Sáng hôm nay trong lớp học trường chủ nhật của người lớn tuổi thì chúng tôi có học một cái câu ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 6. Từ câu 6 cho đến câu số 10. Nói là vả sự tinh kính cùng sự thỏa lòng là một mối lợi lớn. Tại sao nói Chúa nói là sự tinh kính cùng sự thỏa lòng là một mối lợi lớn? Tại vì nếu không thì chúng ta dễ dàng bị ở trong cái sự cám dỗ mà chúng ta không ra được. Và tôi xin đọc nguyên văn ở đây để chúng ta có thể mình, quý vị có kinh thánh xin lật với tôi ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 6, từ câu 6 đến câu số 10. Đoạn 6, câu 6 đến câu 10. Và sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lối mới lộ lớn, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo. Quý vị được người mẹ mình sinh ra có ai đem gì theo mình không? Anh Tim hồi trước và một sư tốt sinh anh ra, anh có do you bring anything from your mom womb? No, just blank. Chúng ta không đem theo một cái gì hết cả. Và ngược lại, chúng ta qua đời cũng vậy, chẳng đem theo gì được. Như vậy, miễn là đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như những kẻ muốn trở nên giàu có thì ắt sẽ sa vào cám dỗ và mắc bẫy dò, ngã ở trong nhiều sự tham muốn vô lý và thiệt hại kia, là sự làm cho lòng người và sự hủy diệt hư mất. Bởi chân sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Tôi không phải đứng đây để chúng ta chia sẻ học với nhau đừng nên làm giàu. Chúa cho chúng ta có cơ hội giàu có theo cách của Chúa. Ở trong Kinh Thánh rất là nhiều cái gương anh hùng đức tin giàu có. Abraham giàu có. Lot, con cháu của Abraham giàu có. Salomon, thời kỳ của Salomon là bạc không kể gì. Hôm nay chúng ta bạc, có bạc là có tiền. Mà thời kỳ đó bạc là không kể gì. Vàng là vô số. Thời kỳ Solomon, David cũng giàu có vô cùng. Joseph, con của Jacob, cũng rất là giàu có. Tại một mình ông có thể nuôi cả gia đình. Mấy anh em, cháu chắt, 77 người khi ra khỏi xứ Ai Cập. Khi mà họ về xứ Ai Cập. Để tránh cái sự đói kém. Và chúng ta thấy nhiều người giàu đã đi theo Chúa. Matthew là một người giàu. Cái người mà tên là Joseph, mà cái ngày mà Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá, xin quan tổng đốc Philip đem xác của Chúa xuống và niệm chôn trước cái ngày Sa-bát. Người đó cũng rất là giàu, tại vì cớ Chúa Giê-xu được chôn ở trong phần mộ của Joseph, đục ở trong tảng đá. Tại vì ở trong kinh Ê-sai nói là ngày Chúa bị chết và người ta đặt mồ chung với những kẻ nghèo, là một miếng đất ở dưới, nhưng mà cuối cùng ngài được đặt vào phần mộ của người giàu, trong tảng đá đục vào, chỉ dành cho người giàu mà thôi. Và cuộc đời Chúa Giê-xu rất là nhiều người giàu đi theo để mà hỗ trợ chức vụ cho Chúa. Và kể cả Phao-lô. Phao-lô là sứ đồ mai trại mà sống. Nhưng mà khi mà Chúa đã dùng ông cách đặc biệt trong những bề truyền giáo thứ nhất, thứ hai, thứ ba càng ngày, thì có nhiều người đã đi theo hỗ trợ ông về chức vụ, về vấn đề tài chính. Nhiều người giàu. Nhưng mà Chúa nói rằng đừng có đeo đuổi nó. Chúa không phải là không muốn chúng ta làm giàu, mà phải có một đời sống tin kính. Dùng số tiền, dùng tài sản, dùng khả năng tài vật của mình và khả năng của mình để cho vương quốc của Chúa. Không riêng cho bản thân của mình, dĩ nhiên mình phải chăm sóc mình, con cái, gia đình mình, người thân yêu mình. Nhưng mà ưu tiên cái công việc đó là tất cả, hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm điều gì khác, vì sự vinh hiển của Chúa mà làm. Người ta hỏi ông Warren Buffett, như vậy là ông đã để chuẩn bị di chúc gì chưa? Ông đã 94 tuổi rồi. Ngày cách đây một tuần về trước thì một bà cụ 116 tuổi là người thọ nhất thế giới qua đời. Bây giờ cái người thứ hai là kế tiếp bà, là bà này là 115 tuổi, là người thọ nhất thế giới. Như vậy thì trừ cái chương trình vừa rồi của Doge, là cái ông Elon Musk và cái team của ông tìm thấy những cái người rất là già của nước Mỹ trên 150 tuổi vẫn còn hưởng tiền già đến ngày hôm nay đó, thì tôi không nói mấy trăm người, mấy ngàn người như vậy ở nước Mỹ này, những người đó chắc là quá già trên, không được vô cái sổ kỷ lục của những người sống thọ trên thế giới nữa. Hầu hết ở trong Kinh Thánh nói tuổi tác chúng tôi đến được 70, mạnh khỏe thì đến 80, xong sự kiêu căng của nó bắt quá là lao khổ và buồn thảm. Đúng, lao khổ và buồn thảm. Tôi thăm má tôi, cảm ơn Chúa, sau khi những người bác sĩ tuyên bố má tôi bị ung thư và chuẩn bị chia buồn với chúng tôi để về làm đám tang, thì má tôi đã được Chúa chữa lành và bà tỉnh táo về nhà hơn nửa năm qua. Mấy tháng nữa là đúng một năm. Nhưng mà tôi thấy cuộc đời má tôi đúng là lao khổ và buồn thảm. Nhỏ lớn sinh có một gia đình, rồi dậy lớn lên lập gia đình, lo chồng con. Đến chồng con khi qua nước Mỹ hưởng không được bao lâu, rồi già cả, chăm sóc hết cháu này qua cháu khác, bồng ẵm hết cháu này qua cháu nọ, rồi đến cái tuổi già bắt đầu quên. Và đến giờ bây giờ bà ăn có ba, quý vị có nghĩ là bà ăn ngon không? Cũng ngon lắm. Phải dùng ống xi ranh rút cái túi đồ ăn bơm vào. Đúng là đau khổ và buồn thảm. Thấy mà mình thương. Ông bà anh chị em ơi, tôi sẽ đến lúc đó. Mà mỗi chúng ta đây có thể cũng đến như vậy, nếu mà Chúa chưa đến và nếu mà Chúa còn để chúng ta ở trên đất này. Bắt quá, lao khổ và buồn thảm. Nhưng mà không ai trong chúng ta nghĩ rằng mình sẽ đến lúc đó. Trên câu chuyện 10 người nữ đồng trinh này, họ biết rằng rể sẽ đến. Họ biết được giờ phút họ sẽ được vui hưởng ở trong tiệc cưới kia. Họ biết là đến lúc chàng rể sẽ đến, họ biết đó là điều chắc chắn, tại vì tiệc đã mời và chàng rể đã sẵn sàng, cô dâu đã đồng đi với họ. Họ biết hết. Nhưng mà vấn đề là thờ ơ, chủ quan, cuộc đời còn dài và xảy đến với ai chứ không phải là cho tôi. Cho nên vì lý do đó mà có câu chuyện là 5 người bị bỏ lại. Có thể đó là trong đó có tôi không? Có quý vị ở đây không? hãy cẩn thận. Bằng không nếu chúng ta cứ đeo đuổi trong cuộc đời này, mình biết ngày Chúa đến. Chúa nói rất là rõ trong Ma-thi-ơ đoạn 21, ở trong Luca đoạn 21, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 này lặp đi lặp lại. Chúng ta nghe về giặc, chúng ta nghe về dịch lệ, chúng ta nghe về đói kém, chúng ta nghe về chiến tranh, chúng ta nghe nói về nước này đứng lên nghịch cùng nước khác, chúng ta nghe nói đến biết bao nhiêu tai ương động đất, núi lở, biết bao nhiêu cái sự hủy diệt trên đất. Và chúng ta đã biết, nhưng mà chúng ta dường như cái việc đó xảy ra cho ai, không phải cho chúng ta. Hãy thức tỉnh, hãy cảnh giác, ở trong Kinh Thánh dùng từ là hãy coi chừng. Còn nếu không thì chúng ta đến lúc đó sẽ thiếu dầu. Một số người dạy kinh họ nói là dầu chỉ về Thánh Linh. Chúng ta cần phải có Đức Thánh Linh trong đời sống sau khi chúng ta tin Chúa, và sống giống như có bông trái Thánh Linh, đó là sống chan hòa mỗi ngày với yêu thương, sống chan hòa mỗi ngày với vui mừng, sống ở trong bình an dù thế giới biết bao nhiêu cái sự hỗn loạn, sống với người khác trong sự nhịn nhục. Trái Thánh Linh còn gì nữa? Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, sống ở trong sự nhân từ với người, sống trong sự hiền lành trong cách cư xử với người xung quanh, sống trong sự gì nữa? Chính trái Thánh Linh, yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín. Đôi lúc chúng ta sống mà thiếu trung tín, sống mà thiếu thiết độ. Chúng ta nghe, chúng ta biết, chúng ta hiểu, mà chúng ta thiếu cái sự chuẩn bị. Dầu hay là bông trái của Thánh Linh cần thể hiện ra. Nếu không thì chúng ta cũng dễ dàng bị bỏ lại, giống như năm người trinh nữ mà bị bỏ lại sau khi hết dầu kia. Điều cuối cùng chúng ta sẽ thấy ở đây, những người này họ thiếu sự chuẩn bị, tại vì chàng rể đến trễ. Có những khi ở trong Tê-sa-lô-ni-ca và trong dân người nói điều này, anh em ông Phi-rơ cũng nói, có nhiều người nói rằng Chúa không đến đâu, tại Chúa đến, Chúa nói Chúa đến, mà Chúa đến bao nhiêu ngàn năm đã trôi qua Chúa không đến, như là cái điều đó sẽ không bao giờ xảy đến. Và ông Phi-rơ nói là vì sự nhân từ, Chúa không muốn mọi người bị hư mất, và Chúa muốn cứu được nhiều người, vì cơ đó cho nên Chúa chậm trễ chứ không phải là Chúa không đến. Những cái người phụ nữ, trinh nữ, phụ dâu kia, họ biết Chúa đến không? Họ biết người rể sẽ đến không? Biết chứ, chắc chắn sẽ đến, nhưng mà chỉ không biết đến lúc nào mà thôi. Cho nên vì cớ họ thay vì chuẩn bị cho cái sự đến của chàng rể thì họ chuẩn bị nửa chừng. Cho nên trong Kinh Thánh là họ hết dầu. Có nhiều người bắt đầu giờ phút yêu mến Chúa lúc họ tin Chúa. Họ khám phá Chúa lạ lùng. Chúa yêu thương, Chúa cứu rỗi, Chúa tha thứ, Chúa làm phép lạ. Chúa có thật. Họ biết, họ theo Chúa, cầu nguyện Chúa, học Kinh Thánh, năng nổ, sốt sắng. Từ từ cuộc đời này vật lộn với họ. Mỗi ngày họ đi ra họ phải vật lộn với ông Đô. Ông thằng Đô to quá, và lúc nào vật cũng thua, cho nên phải ráng đủ mọi cách để làm vật với ông Đô. Ông Đô la đó quý vị, chứ không phải ông Đô nào, để mà kiếm tiền. Và cuối cùng mệt mỏi, mất mục đích. Nguyện xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta biết rằng đêm đã khuya thì chàng rể sẽ đến. Những cái sự việc xảy ra quanh chúng ta trong thế giới cuộc đời mà chúng ta đang chứng kiến đây, chàng rể Chúa Giêsu chuẩn bị đến. Chúng ta hãy chuẩn bị để chúng ta có thể nghe được, giống như trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4, sẽ có tiếng kêu lớn, tiếng kèn lớn, tiếng thiên sứ lớn. Quý vị để ý không? Những cái điều này sẽ kêu lên, những cái tiếng kêu báo động trỗi lên. Và chúng ta nếu mà thiếu cái sự lắng nghe thì chúng ta sẽ bị bỏ lại. Ông Phaolô viết ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 nói là chúng ta thường hay nghe những câu Kinh Thánh này trong khi mà lễ tang hoặc là tang chế một người nào đó. Thì ông nói như thế này: anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ hồi, cho anh em chớ buồn rầu như những người khác không có sự sống cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ làm cho những kẻ ngủ ở trong Đức Chúa Giêsu sẽ cùng đến với Ngài. Và này là điều mà chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao truyền cho anh em. Chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến ngày kỳ của Chúa đến thì không lên trước những người đã ngủ. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của các thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết ở trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến là chúng ta, những người còn sống mà còn ở lại thì sẽ cùng nhau được rước ở trên trời cùng với những người ấy ở giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Chúng ta thấy nghe tiếng nào lớn quý vị? Không phải là tiếng nhỏ. Tiếng kêu lớn, ai kêu? Lời của Chúa đang kêu gọi chúng ta. Động đất, đói kém, chiến tranh, dịch lệ, nước này sẽ dấy lên nghịch cùng nước khác, vua này sẽ dấy lên nghịch cùng vua kia. Rồi chúng ta nghe điều gì lớn nữa? Thì nghe tiếng kèn của Đức Chúa Trời. Tiếng thiên sứ cũng lớn lắm. Thiên sứ, tại sao Chúa lại dùng thiên sứ để kêu lên tiếng kêu báo động cho chúng ta? Nếu chúng ta để ý học ở trong Khải Huyền, những cái bát tai họa đổ xuống không phải là Chúa đổ mà ai đổ? Thiên sứ. Và bởi khi chúng ta nghe động đất, đói kém, sự hủy diệt chỗ này chỗ khác, thì chúng ta biết rằng thiên sứ đã cảnh tỉnh điều đó cho chúng ta. Và cuối cùng chúng ta nghe được tiếng kêu của Đức Chúa Trời, tiếng kèn, tiếng kêu của Đức Chúa Trời. Những người trinh nữ này họ biết, những người trinh nữ này họ có chuẩn bị, nhưng mà vì cớ họ bị lôi kéo về những cám dỗ đời này, về tiền bạc, về quyền lực, vì nổi tiếng, vì những cái sự ở trong đời này mà chúng ta đang tìm kiếm. Và cuối cùng họ thất bại. Biết Chúa đã đến nhưng không hết lòng, vì tấm lòng hời hợt thờ ơ. Biết Chúa đã đến cũng có tâm tình chuẩn bị đón rước đó. Đó là lý do họ cầm tháo đen, nhưng mà họ không chuẩn bị cho cái sự trung tín lâu dài. Và cuối cùng họ mất cơ hội. Họ mất cơ hội. Ở trong Luca đoạn 28, đoạn 14 câu 28 câu 30 tôi đọc ở đây: và trong các ngươi có ai là người muốn xây một cái tháp mà trước không ngồi tính chi phí, phí tổn cho mình có đủ của đặng làm xong công việc chung hay chăng? Khi e xây nền rồi không làm xong được thì mọi người thấy liền chê cười, và rằng người này khởi công xây mà không thể làm xong được. Những người trinh nữ này họ chờ đợi, họ đem theo dầu, họ biết được người trễ sẽ đến. Họ cũng đi tham dự chương trình đó. Họ cũng thắp đèn đem theo đó. Nhưng mà vấn đề ở đây là gì? Họ không có kiên nhẫn đến cuối cùng. Và bởi cớ đó, họ bị bỏ lại. Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để Chúa chúng ta có thể trung tín trong việc rất nhỏ, mà trung tín cho lên lúc Chúa chúng ta trở lại, chúng ta trung tín nửa đường. Và xin Chúa cũng cho chúng ta hình ảnh này để chúng ta mỗi người đếm lại cái ơn mà Chúa cho chúng ta đang có những gì, để chúng ta có thể làm cho trọn vẹn, không làm nửa chừng và không có bỏ cuộc nửa chừng. Ở trong truyền đạo nó như thế này: cái sự việc cuối cùng hơn là cái sự việc khởi đầu. Và cái câu thánh này tôi hay chia sẻ với hội thánh ở trong truyền đạo của 7, đoạn 7 câu 8. Người Việt Nam thì nói là vạn sự khởi đầu nan. Bắt đầu một cái công việc, bắt đầu một làm ăn, bắt đầu sự đầu tư rất là khó. Bắt đầu khởi công một cái nhà rất là khó. Nhưng mà để khởi công mà xây được cái nhà thì là càng khó hơn. Bắt đầu trồng mỗi cái cây phía trước rất là dễ. Người đào lỗ, tôi cảm động nhất là mấy cô người Hờ Be cột cái áo dài, tà áo dài ngang bên hông. Chị Loan thì sắn cái tay áo lên, cuốc những cái lỗ phía sau. Người thì bơ những cái cây, thả phân xuống, cắt những cái rễ, chặt cưa, đẫm mồ hôi. Nhưng mà đến giờ cuối cùng thì bắt đầu rơi rụng lần mười mấy hai chục người, còn lại mười người, còn lại bảy tám người, còn lại cuối cùng là còn lại hai ba người. Đôi lúc chúng ta bị mắc vô cái bệnh đó. Và tôi hay khích lệ những người trẻ, khi học phải hết lòng mà học, học cho đến nơi đến chốn. Có những khi chúng ta bị bỏ cuộc nhưng mà đứng dậy làm tiếp. Có những khi trong cuộc đời của chúng ta công việc làm ăn thất bại, chúng ta hãy nhờ Chúa tiếp tục, đừng có bỏ dở. Có khi gia đình chúng ta thất bại, nhờ Chúa đứng dậy, đừng có ngã luôn, để chúng ta xây dựng một gia đình, xây dựng niềm tin với con cái của mình, với người thân của mình. Đừng có bỏ cuộc. Cái sự cuối cùng hơn là cái sự khởi đầu. Ở trong Truyền Đạo đoạn 7 câu 8, chúng ta có thể lật cái đó hoặc là mát vô để chúng ta nhờ ơn Chúa. Thưa Chúa, giúp để chúng con, để con trung tín. Trung tín cho đến lúc nào? Giữa chừng. Hãy trung tín cho đến chết cuối cùng. Không phải là trung tín nửa đường, thưa Chúa đủ rồi, bây giờ đến việc con lo, việc ngài lo đi nghe. Không, trung tín đến cuối cùng. Cho nên lời Chúa nói là sự cuối cùng của một việc hơn là sự khởi đầu của nó. Lòng kiên nhẫn hơn là lòng kiêu ngạo. Những cô trinh nữ này hớn hở lắm, chuẩn bị cũng nhiều lắm, nhưng mà không có đến cái chỗ cuối cùng được. Cái Real ID cho con người một thời gian 20 năm để chuẩn bị. Và họ biết là sẽ đến lúc cái luật này sẽ được áp dụng. Nhưng mà nhiều người vẫn thờ ơ, việc đó cho ai đó, không phải cho tôi. Đến giờ cuối cùng, cái ngày 7 tháng 5 sắp tới, mọi người bắt đầu giật mình hoảng sợ. Cho chúng tôi một cơ hội nữa, cho chúng tôi một thời gian nữa, cho chúng tôi thêm một vài năm nữa. Người ta nói là cho đến khi nào. Nhưng mà cái luật đó vẫn áp dụng anyway. Ngài Chúa đến cũng giống như vậy. Động đất, đói kém, dịch lệ, tai ương, nhiều cái điều Chúa nhắc nhở cho chúng ta trong cuộc đời. Và chúng ta thờ ơ. Rồi đến ngày Chúa trở lại, tiếng kêu lớn, tiếng kèn lớn, tiếng thiên sứ. Và ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 thì Chúa nói là trong khi tiếng kêu lớn, tiếng kèn lớn thì Chúa sẽ đến cùng với muôn vàng các thiên binh cùng thiên sứ của Ngài. Đám đông vô cùng, không phải là một người lẻ tẻ giống như một cái những người chăn chiên trong lúc mà Chúa Giê-xu giáng sinh, là những người bác sĩ thông thái, ba người, bốn người mà người xưa họ truyền tụng ở trong Ma-thi-ơ nói. Không, đông đảo vô cùng, một đội binh không thể đếm được để mà tiếp rước hội thánh của Chúa, tiếp rước ông bà anh chị em, tiếp rước tôi. Quý vị sẵn sàng chưa? Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta trung tín trong sự cuối cùng. Và tôi xin kể câu chuyện này để chúng ta chấm dứt. Chúng ta đứng lên, chúng ta cầu nguyện và chúng ta chuẩn bị cho tiệc thánh. Nãy giờ tôi bắt tay chào hỏi mọi người. Quý vị cứ ngồi, chưa xong, tôi chưa kể hết câu chuyện này. Xin lỗi. Thì bắt tay hết người này, bắt tay qua Hoàng Anh, rồi Thảo, rồi có Cưỡng, có Thanh, có Tiền, vân vân vào phía này. Mấy người tôi mới hỏi cô Cưỡng, thấy cô Cưỡng lên, khen cô Cưỡng lái xe chở cái đoàn người đi giỏi quá, hay quá, từ ô ra lên đây. Cô Cưỡng nói không, ở đây có một hoàng tử đã chở bốn cô công chúa theo. Tôi nói wow vậy hả? Và tôi nói chập nữa tôi sẽ kể quý vị nghe một ông vua có bốn người vợ. Và đó là câu chuyện thật, tôi chuẩn bị đi tôi kể. Nhưng mà có thể Chúa cũng khiến điều này. Cô Cưỡng nhắc là một hoàng tử có bốn công chúa đi theo thôi. Thì câu chuyện này nhắc chính mình tôi, là nói là mỗi cuộc đời của chúng ta giống như một ông vua có bốn hoàng hậu. Cái người vua thì có nhiều vợ. Chúng ta, tôi không muốn khích lệ điều này để quý vị về cưới vợ lung tung ha. Nếu một sư nói không, nên là một cái hình ảnh thôi. Thì cái người vợ đầu tiên ông ta cưới là một người vợ chính chuyên, quán xuyến nơi hậu trường gia đình của mình. Cho nên người ta nói là Ở ngoài mấy ông là tướng, là vua, về nhà là mấy bà là tướng. Cái người vợ thứ hai mà cái người vua này sẽ cưới là một người muốn cưới một cái giai nhân tuyệt sắc. Để đến những cái chỗ làm ăn, những cái chỗ mà đông người hãnh diện. Đây là cô vợ trẻ đẹp, duyên dáng của tôi. Và hãnh diện để khoe ra. Có ai trong chúng ta muốn đi với vợ mình đám cưới đám tiệc mà nữa? Bà đi phía sau lưng nghe, giấu bà đi nghe. Bà vô duyên bà xấu á. Có ai vậy không quý vị? Tôi không tin. Cái người đó mà về chắc về đó là ra ngồi ngủ sofa, ở Việt Nam kêu là ngủ chuồng heo ha. Ai cũng hãnh diện vì người vợ của mình và muốn có một người vợ như vậy. Và người vợ thứ ba, cái người này cưới, đó là một cái cô, người ta kêu là vợ nhí á. Không biết quý vị có nghe từ đó chưa? Thế nào là vợ nhí? Trẻ, bằng tuổi con của mình. Xin lỗi quý vị nào đã lấy vợ trẻ giống vậy. Và người này chỉ nhảy nhót vui chơi nơi yến tiệc, nơi vũ trường, cho người này làm vui. Thì cái người vợ thứ nhất có thể sát cánh với anh nơi thương trường. Cái người vợ duyên dáng, xinh xắn kia đi với anh ta để khoe mình, để hãnh diện. Và cái người vợ thứ hai trong cuộc đời của chúng ta để làm cho chúng ta vui ở trong cuộc đời này, ở những nơi tiệc tùng, vũ trường. Người thứ ba thì người này không thể lo toan cho cuộc sống của chúng ta, mà chỉ lo gì bên ngoài mà thôi. Và người ta nói rằng đây là hình ảnh của chúng ta. Và đến khi người ta chết thì cái người vợ thứ nhất nói là không, tôi bận lắm, tôi không đi với anh. Người chồng nói là anh chuẩn bị chết rồi, ở với anh một vài phút được không? Không, công việc em vẫn bận, em phải đi ra tìm một người đàn ông khác đi với họ. Quý vị thấy người này buồn không quý vị? Buồn chứ. Những ngày giờ cuối cùng muốn có người thân bên cạnh mình. Thì người này nói với người vợ thứ hai, người này nói: em ơi, còn em thì sao? Em đã từng ra vào sát cánh với anh nơi này nơi nọ vui vẻ, thì có ở với anh một vài phút cuối trong cuộc đời không? Người họ nói không, cái chỗ vui chơi là cái chỗ của em. Em không bao giờ muốn đến cái chỗ hospice này, bên giường của người chết này. Bye bye. Người vợ thứ ba là người vợ xinh xắn nhẹ nhót và nói: em là người vợ anh tin, anh đã đầu tư hết từ bên ngoài đến cuộc đời của em, xe cộ, nhà cửa, vàng bạc, quần áo, không thiếu một điều gì hết. Tốn kém biết bao nhiêu cho em. Bây giờ em có muốn ở với anh một vài phút, giờ phút cuối không? Không, em như vậy cách nào mà ở chung với anh một thân thể gầy gò sắp chết như thế này? Không, em vẫn còn trẻ, em vẫn còn đầy đủ hết mọi sự. Em xin lỗi, bye bye. Và chúng ta biết cái người vợ mà đầu tiên anh ta lập lấy, đó là người ở phía sau hậu trường, lo cơm ăn áo mặc mỗi khi anh đi về, thức với anh khi anh đang buồn rầu. Những lúc anh bị sốt, bị nóng, người này là nấu cháo, thịt heo, thịt bò bằm gì đó, bỏ thêm hành vô, nấu nước cho anh xong, cạo gió khi anh đang mệt mỏi. Và người này là người âm thầm ở lại với anh ta. Người ta nói là cuộc đời chúng ta có bốn người vợ là như vậy. Chúng ta đang kiếm tiền, đến khi chúng ta về chuẩn bị trút linh hồn của mình, tiền không đi theo với chúng ta. Chúng ta trang điểm bên ngoài của mình. Xin lỗi quý vị, chúng ta không phải là mình chê, mình phải sống kiếp sống mà hà khắc. Một số những cái giáo hội họ tin vào cái sự đối đãi cái thân hình mình đau đớn, hà khắc, nghiệp thê thảm lắm á mới được lên thiên đàng. Không, chúng ta phải chăm sóc cuộc đời mình, chăm sóc đầy đủ. Nhưng mà đôi lúc chúng ta đầu tư quá nhiều cho cuộc đời của chúng ta về bên ngoài. Đến khi chúng ta chết, quý vị có nghĩ là chúng ta đem theo vẻ đẹp của chúng ta không? Tôi hay thường khuyên mọi người trong hội thánh và chính bản thân tôi, khi tôi còn sống, cái nào đẹp nhất, ai cho tôi bận nhất trước, Chủ nhật đó sẽ dành cho Chúa. Đôi giày tốt nhất tôi dành cho Chúa. Ai cái đó cho trong Noel hay là những cái quà áo quần cà vạt, cái nào mà mới nhất là tươi cứ bắn, đừng đợi đến khi chúng ta chết rồi người ta bắt đầu đem những đồ đó liệm chúng ta trong cái quan tài, quý vị không thấy. Nhưng mà cũng đừng ở vì nó mà chúng ta cứ keo kiệt bản thân của mình hoài. Ăn không dám ăn, xài không dám xài. Và đến lúc chúng ta về với Chúa thì chúng ta cũng không đem theo những điều đó được. Vì bỏ mà chúng ta cũng kiếm trong cuộc đời này là muốn cái những cái chỗ vũ trường vui chơi. Những người bạn của chúng ta nơi đó sẽ chia tay với chúng ta. Và cái cuộc vui chơi tiếp tục nó sẽ diễn hết đời này qua đời khác trong cuộc đời của con người. Và nó cũng không bao giờ bám theo chúng ta để chúng ta trong giờ phút chúng ta rút hơi thở cuối cùng rồi này. Chỉ thân thể và linh hồn của chúng ta còn lại với mình mà thôi quý vị. Nếu chúng ta không chăm sóc mình, nếu chúng ta không lo toan cho linh hồn của mình, lâu nay chúng ta bỏ bê cứ đeo đuổi theo cái cô cái đẹp nào đó, cho cái tiền bạc mà chúng ta đang tìm kiếm, cho cái cô nào đó làm ăn thịnh vượng, đến giờ đó nó bỏ chúng ta. Chỉ thân thể mình còn lại, linh hồn của chúng ta còn lại. Nhưng mà khi chúng ta rút hơi thở cuối cùng thì Chúa nói rằng linh hồn của ngươi về đâu? 10 cái người trinh nữ đồng trinh đó cũng giống như vậy. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là người khôn ngoan. Dù chúng ta có 4 vợ trong đời này, về cái hình thức thôi chứ không phải là chính thức nghe. Công ăn việc làm, tiền bạc, vẻ ngoài của chúng ta, rồi cuối cùng những điều đó sẽ qua đi, bỏ lại cho chúng ta thân thể và linh hồn của mình thôi. Nhờ Chúa chăm sóc linh hồn của mình, nhờ Chúa chăm sóc cuộc đời của chúng ta, trung tín với Chúa, chuẩn bị rằng cái ngày Real AD áp dụng sẽ có thật, ngày Chúa trở lại sẽ rất là gần và có thật. Tỉnh thức để chúng ta nghe tiếng kêu lớn, tiếng kèn lớn và tiếng Đức Chúa Trời chúng ta được rước lên không trung gặp Chúa. Quý vị chuẩn bị điều này chưa? Amen. Xin Chúa cho chúng ta chuẩn bị. Quý vị chuẩn bị chưa? Có chuẩn bị điều này kỹ chưa? Nếu chúng ta chuẩn bị kỹ là amen thiệt lớn. Có số người chưa kịp chuẩn bị. Mình xin Chúa giúp đỡ cho ông bà anh chị em chính mình tôi bài học buổi sáng hôm nay.
Xin dâng cha tàu ra muôn loài trái tim chân thành khi ở ngày ngày không bao giờ nhạt phai dù tháng năm đổi thay thăng hoa ta người vua trên trời đã ban dạy sự cho muôn loài. Of what the law has done.